Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh này. Trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho những tham dự viên Hội nghị quốc tế tại Đại học Truyền giáo Roma để công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano II về truyền giáo. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Lần đầu tiên, Giáo hội Công giáo Ba Lan vừa lên tiếng hôm thứ Năm tuần qua, ngày 9 tháng 3, xác nhận có vài linh mục Công giáo Ba Lan đã cộng tác với cơ quan mật vụ của Đảng Cộng sản Ba Lan và xin lỗi vì những thiệt hại đã gây ra. Được biết, cuối tháng 2 vừa qua, Giáo hội Công giáo Ba Lan đã quyết định điều tra trường hợp những linh mục gián điệp làm việc cho công an mật vụ của Đảng Cộng sản Ba Lan trong thời gian Cộng sản Ba Lan nắm quyền. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thủ đô Warsawa, các giám mục Ba Lan nhận định rằng trong chế độ cộng sản khủng khiếp có khả năng bẻ gãy sức đề kháng của lương tâm con người, vài nhân vật giáo hội đã sa vào bẫy. Chúng tôi hối tiếc sự việc đã xảy ra và chúng tôi xin lỗi, nhất là xin lỗi tất cả những ai đã phải chịu đau khổ vì các sự việc đó. Trong thông cáo, các giám mục Ba Lan cho biết rằng các ngài không trốn tránh những câu hỏi liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng nhất này của lịch sử giáo hội tại Ba Lan. Nhưng đồng thời, các giám mục Ba Lan cũng chống lại mọi cố gắng nhắm đơn giản hóa vấn đề. Theo ước lượng của Viện Ký ức Quốc gia, là cơ quan hiện có thẩm quyền điều tra về những tội phạm của Đức Quốc xã và Cộng sản, thì có khoảng 10% linh mục Ba Lan đã cộng tác với mật vụ Cộng sản Ba Lan. Viện Ký ức Quốc gia hiện lưu giữ tất cả mọi hồ sơ của lực lượng mật vụ thời Cộng sản nắm quyền tại Ba Lan. Tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Cracovia, tức Đức Tân Hồng Y Stanislav Zivits, cựu thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra. Theo Đức Tân Hồng Y, Tổng giám mục Cracovia, thì thời gian Cộng sản nắm quyền cai trị tại Ba Lan là thời gian giáo hội Ba Lan chịu bất hại cách bạo tợn và đôi khi bị bất hại cách đẫm máu. Các nhà nghiên cứu lịch sử giáo hội Công giáo Ba Lan đang nghiên cứu những hồ sơ của Ban Công an Chính trị. Tháng 4 năm 2005 vừa qua, một biến cố nghiêm trọng đã làm rung động giáo hội Ba Lan. Đó là biến cố linh mục dòng Đa Minh người Ba Lan, cha Konrad Hemmo, đã bị tố cáo là đã bán tin cho mật vụ Cộng sản Ba Lan. Linh mục dòng Đa Minh người Ba Lan này sinh sống tại Roma từ năm 1979 và đặc trách tổ chức những cuộc hành hương từ Ba Lan đến Roma. Ông giám đốc Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan, ông Leon Kleres, đã tố cáo linh mục Konrad Hemmo là một cộng tác viên của mật vụ Cộng sản Ba Lan nằm dùng tại Vatican. Nhưng ngày 29 tháng 4 năm 2005, cha Konrad Hemmo đã lên tiếng chối bỏ mọi lời tố cáo cha làm việc cho mật vụ Cộng sản Ba Lan. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hôm qua, 15 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tái khẳng định rằng không thể tách rời Chúa Kitô khỏi giáo hội. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha báo cho mọi người biết Ngài bắt đầu loạt bài giáo lý mới về mầu nhiệm tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội. Trước hết, bằng cách khởi hành từ kinh nghiệm của các tông đồ dưới ánh sáng của nhiệm vụ được trao phó cho các ngài, Đức Thánh Cha nói, giáo hội đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ như là một cộng đoàn lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Qua các tông đồ, chúng ta lên tới chính Chúa Giêsu. Giáo hội bắt đầu được thành lập khi một vài bác thuyền chài vùng Galilee gặp gỡ Chúa Giêsu và để cho cái nhìn, tiếng nói và lời mời gọi nồng nhiệt mạnh mẽ của Chúa chinh phục họ. Hãy theo ta sẽ làm cho các người trở thành những kẻ chài lưới người. Phúc âm Thánh Marco chương 1 câu 17. Vào đầu ngàn năm mới, vị tiền nhiệm của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị với giáo hội hãy chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. tôi cũng sẽ di chuyển theo cùng chiều hướng này. Và trong các bài giáo lý mà tôi bắt đầu hôm nay, tôi muốn chỉ cho thấy ánh sáng của gương mặt Chúa Kitô phản chiếu thế nào trên gương mặt của giáo hội. Một giáo hội có in dấu các hạn hẹp và bóng tối của bản tính nhân loại yếu hèn và tội lỗi của con người. Sau mẹ Maria, người phản ánh tinh tuyền ánh sáng của Chúa Kitô là đến các tông đồ với lời giảng dạy và chứng tá của các ngài. Các ngài thông truyền cho chúng ta chân lý của Chúa Kitô. Tuy nhiên, sứ mệnh của các ngài không bị cô lập, nhưng nằm trong mầu nhiệm của sự hiệp thông, lôi cuốn toàn dân Chúa và được thực hiện theo từng giai đoạn, từ giao ước cũ tới giao ước mới. Đức Thánh Cha nói tiếp, ở đây cần ghi nhận rằng, người ta sẽ hiểu lầm toàn sứ điệp của Chúa Giê-xu nếu tách rời nó ra khỏi bối cảnh của lòng tin và niềm hy vọng của dân được tuyển chọn. Giống như Thánh Gioan Tiền Hô, Chúa Giê-xu hướng tới dân Israel trước hết, để quy tụ họ trong thời cánh chung đã đến với sự hiện diện của Người. Và cũng giống như lời rao giảng của Thánh Gioan, lời rao giảng của Chúa Kitô cũng đồng thời là lời mời gọi của Ân Thánh và là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, của sự phán xử đối với toàn dân Chúa. Tuy nhiên, ngay từ đầu hoạt động cứu rỗi, Chúa Giê-xu thành Nazareth đã hướng tới việc quy tụ dân Thiên Chúa, ngay cả khi lời rao giảng của Ngài luôn luôn là một lời mời gọi hoán cải cá nhân. Thực ra, Chúa Giê-xu liên tục nhắm tới việc thành lập dân Thiên Chúa mà Ngài đã đến để quy tụ và cứu rỗi. Vì thế, giải thích lời Chúa Kitô loan báo nước Thiên Chúa theo khuynh hướng cá nhân là giải thích một chiều và thiếu nền tảng. Khuynh hướng cá nhân đó là nét nổi bật của nền thần học tự do ngày nay. Nhưng trong viễn tượng của truyền thống Kinh Thánh và trong chân trời của Do Thái giáo, người ta thấy rõ là tuy công trình của Chúa Kitô mới mẻ, nhưng toàn sứ mệnh của Con Thiên Chúa làm người có mục đích cộng đoàn, vì nhắm tới việc quy tụ và hiệp nhất dân thời cánh chung của Thiên Chúa. Một trong những dấu chỉ hiển nhiên cho thấy ý định của Chúa Giê-xu thành Nazareth, muốn quy tụ cộng đoàn giao ước để biểu lộ sự thành toàn các lời Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ, đó là việc thành lập nhóm 12. Trên núi là nơi của sự mặc khải, với sáng kiến tỏ lộ cho thấy ý thức và sự cương quyết tuyệt đối của Người. Chúa Giê-xu thành lập nhóm 12 để các vị cùng với Người làm chứng nhân và Người loan báo biến cố nước Thiên Chúa. Liên quan tới tính cách lịch sử của việc mời gọi này, thì không có nghi ngờ nào, vì có nhiều chứng tích cổ xưa, nhưng cũng vì lý do đơn sơ là có cả tên Giuđa, vị tông đồ phản bội nữa, mặc dù sự hiện diện này có thể tạo ra các khó khăn cho cộng đoàn đang khai sinh. Con số 12 nhắc nhớ lại 12 chi tộc Israel, đã vén mở cho thấy ý nghĩa hành động ngôn sứ, biểu tượng tiềm ẩn trong cơ cấu mới này. Hệ thống 12 chi tộc Israel đã tàn lụi từ lâu, nhưng Israel vẫn hy vọng chờ đợi việc tái lập hệ thống đó, như dấu chỉ của biến cố thời kính chung, như có thể nhận ra trong bút tích phần cuối của sách ngôn sứ Ezekiel. Khi lựa chọn 12 vị, dẫn đưa các vị vào trong cuộc sống hiệp thông với Người, và cho các vị tham dự vào sứ mệnh loan báo nước Chúa bằng lời nói và việc làm. Chúa Giê-xu muốn nói rằng, đã tới thời gian trong đó các lời hứa của Thiên Chúa đã được thành toàn một cách vĩnh viễn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Với sự hiện diện của mình, và được kêu gọi từ nhiều nguồn gốc khác nhau, nhóm 12 trở thành lời kêu mời toàn dân Israel hãy hoán cải và chấp nhận được quy tụ trong giao ước mới, là việc thực hiện tràn đầy giao ước cũ. Khi chịu khổ nạn, Chúa Giê-xu đã trao cho các tông đồ nhiệm vụ cử hành việc tưởng niệm Ngài. Qua con người của các vị thủ lãnh giáo hội, Chúa cho thấy Ngài muốn trao phó cho toàn cộng đoàn nhiệm vụ là dấu chỉ và là dụng cụ của việc quy tụ thời cánh chung trong dòng lịch sử. Trong ánh sáng đó, chúng ta hiểu tại sao Chúa Phục Sinh lại trao phó cho các tông đồ quyền tha tội với việc đổ tràn đầy Thánh Thần trên các ngài. Như thế, 12 tông đồ là dấu chỉ hiển nhiên nhất ý muốn của Chúa Giê-xu liên quan tới sự hiện hữu và sứ mệnh của giáo hội. Người bảo đảm cho thấy giữa Chúa Kitô và giáo hội không có sự đối kháng nào. Và chính vì thế, nên một khẩu hiệu xem ra hợp thời như khẩu hiệu Chúa Giêsu thì được, nhưng giáo hội thì không, là điều không thể hòa hợp được với ý muốn của Chúa Kitô. Giữa con Thiên Chúa nhập thể làm người và giáo hội của Ngài, có một sự tiếp nối sâu xa, không thể phân rẽ và mầu nhiệm. Qua đó, ngày nay, Chúa Kitô hiện diện giữa dân Ngài, và đặc biệt giữa những người kế vị các tông đồ. Đa số các đoàn hành hương đến từ các giáo phận Italia và Đức. Hai đoàn hành hương Ý đông nhất là đoàn 3.000 nhà kỹ nghệ thuộc Hội đồng Kỹ nghệ Italia, do Đức Giám mục Gianni Danzi, Tổng Giám mục Giáo phận Todi hướng dẫn, và 2.000 doanh thương thuộc Liên hiệp Doanh thương Công giáo Italia, do Đức Hồng Y Poletto, Tổng Giám mục Torino hướng dẫn. Bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu, cũng có các đoàn hành hương đến từ Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Romania, Croatia và Slovenia. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Argentina và Brazil. Từ Á Châu có các nhóm hành hương Nhật Bản và Phi Lục Tân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho những tham dự viên hội nghị quốc tế tại Đại học Truyền giáo Roma, để công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano II về truyền giáo, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã đọc phần thứ nhất của bài diễn văn, trong đó Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng sứ mạng truyền giáo là yếu tố kết thành bản chất của giáo hội và là một bổn phận do mệnh lệnh của Chúa, chứ không phải là một điều nhiệm ý mà các môn đệ của Chúa được tự do thi hành hay không thi hành. Hôm nay, một thời sự mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần còn lại. Trong đó, Đức Thánh Cha chia sẻ những suy tư của Ngài về việc thi hành sứ mạng truyền giáo. Truyền giáo là chia sẻ tình thương bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi xuống cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Việc công bố sắc lệnh về truyền giáo Accentes của Công đồng Vatican II, sắc lệnh mà quý vị và anh chị em được dịp suy nghĩ, đã cho phép ta làm nổi bật gốc rễ nguyên thủy của sứ mạng của giáo hội. Gốc rễ nguyên thủy đó là chính Ba Ngôi Thiên Chúa, mà từ đó phát sinh dòng tình yêu từ Ba Ngôi Thiên Chúa đổ tràn xuống trên nhân loại. Tất cả được phát sinh từ con tim Thiên Chúa Cha trên trời, Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi trao ban con một mình cho thế gian. Ngõ hầu bất cứ ai tin vào Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Với mầu nhiệm nhập thể, Con một Thiên Chúa đã được thiết lập làm đấng trung gian đích thật và tối cao giữa Thiên Chúa Cha và con người. Trong Người, Đấng đã chết và sống lại. Lòng nhân từ dịu dàng đầy quang phòng của Thiên Chúa chạm đến từng người trong những hình thức và theo những con đường mà chỉ một mình Thiên Chúa mới biết mà thôi. Trách vụ giáo hội là không ngừng thông truyền tình yêu thần thiên này nhờ qua tác động ban sức sống của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, chính Chúa Thánh Thần là đấng biến đổi đời sống của các tín hữu, vừa giải thoát họ khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, và làm cho họ có khả năng làm chứng cho tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa, đấng muốn làm cho nhân loại trở thành một đại gia đình duy nhất trong con một ngày. Ngay từ khởi đầu, dân Kitô đã ý thức rõ ràng về tầm quan trọng phải chia sẻ sự phong phú tình yêu Thiên Chúa cho tất cả những ai chưa biết Chúa Kitô. Nhờ qua hoạt động truyền giáo không ngừng. Hơn nữa, trong những năm qua, người ta cảm thấy nhu cầu cần nhấn mạnh lại sự dấn thân này. Bởi vì trong thời hiện đại, như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức John Paul đệ nhị nhận định, sứ mạng truyền giáo Accentes xem ra như đã bước vào giai đoạn bị chậm lại do bởi khó khăn nảy sinh từ sự thay đổi khung cảnh nhân học, văn hóa, xã hội và tôn giáo của nhân loại. Ngày hôm nay, giáo hội được mời gọi đối diện với những thách thức mới và hãy sẵn sàng đối thoại với những nền văn hóa và những tôn giáo khác nhau, vừa cố gắng cộng tác với mọi người thiện chí để cùng nhau xây dựng sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Như thế, lĩnh vực của sứ mạng truyền giáo Adventus cho thấy được nới rộng thêm một cách đáng kể, và không phải chỉ được xác định dựa trên những nhận định có tính cách địa dư hay pháp lý mà thôi. Thật vậy, không phải chỉ có những dân tộc không Kitô và những vùng đất xa xôi, nhưng còn phải kể đến những môi trường xã hội và văn hóa nữa. Nhất là phải kể đến những con tim con người, đối tượng đích thực của hoạt động truyền giáo của dân Chúa. Đây là một mệnh lệnh mà việc trung thành thi hành đòi buộc sự kiên nhẫn và sáng suốt, đòi buộc lòng can đảm và khiêm tốn, đòi buộc thái độ lắng nghe Thiên Chúa và tỉnh thức phân biệt những dấu chỉ của thời đại. Sắc lệnh của công đồng về truyền giáo Adventist làm nổi bật cho ta thấy như thế nào giáo hội biết mình cần phải đi qua cùng con đường của Chúa Kitô, con đường dẫn đến cái chết trên thập giá, ngõ hầu tất cả những gì đã được thực hiện xưa kia để cứu rỗi tất cả mọi người, nay được thực hiện trọn vẹn trong tất cả qua các thế kỷ. Thật vậy, công cuộc rao giảng tin mừng phải tiến trên cùng một con đường mà Chúa Kitô đã đi qua, nghĩa là con đường của sự khó nghèo, vâng phục và phục vụ, con đường hiến dâng chính mình, cho đến bằng lòng chịu chết, một cái chết mà từ đó Chúa đã chiến thắng bước ra. Đúng vậy, giáo hội được mời gọi phục vụ nhân loại của thời đại chúng ta với lòng chỉ tin tưởng vào Chúa Giêsu, vừa để cho mình được soi sáng bởi lời Chúa và bắt chước Ngài trong việc hiến thân cách quảng đại cho anh chị em. Giáo hội là dụng cụ trong tay Ngài, và do đó chu toàn tất cả những gì có thể với ý thức rằng chính Chúa luôn là đấng làm tất cả mọi sự. Anh chị em thân mến, xin cảm ơn anh chị em vì suy tư mà anh chị em đã khai triển trong những ngày này, vừa đào sâu những nội dung và những cách thức của hoạt động truyền giáo trong thời đại chúng ta, vừa đặc biệt muốn làm nổi bật vai trò của thần học, hiểu như là sự trình bày có hệ thống những khía cạnh khác nhau của sứ mạng của giáo hội. Với sự đóng góp của tất cả mọi người Kitô, lời rao giảng phúc âm chắc chắn sẽ luôn trở thành dễ hiểu hơn và hữu hiệu hơn. Nguyện xin mẹ Maria, ngôi sao sáng của công việc rao giảng phúc âm, trợ giúp và nâng đỡ những ai tại biết bao vùng trên thế giới đang hoạt động ở tiền tuyến của sứ mạng truyền giáo. Về vấn đề này, làm sao không nhắc lại ở đây tất cả những ai, cả mới đây nữa, đã hy sinh mạng sống mình cho tin mừng. Ước gì hy sinh của các ngài mang đến một mùa xuân canh tân với dồi dào hoa trái tông đồ cho công việc rao giảng phúc âm. Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý chỉ này, vừa phó thác cho Chúa tất cả những ai trong nhiều cách thức khác nhau đang làm việc trong vườn nho rộng lớn của Chúa. Với những tâm tình vừa nói, tôi xin trao ban phép lành tòa thánh cho quý vị và anh chị em đang hiện diện nơi đây, cho tất cả người thân của quý vị và anh chị em, và cho những cộng đoàn giáo hội của quý vị và anh chị em. Vừa rồi là phần thứ hai bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên hội nghị quốc tế do Bộ Truyền giáo tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Vatican II về truyền giáo. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Thiện và công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. trong Kinh Ngợi Khen. Mẹ Maria chúc tụng Chúa là đấng toàn năng, nhân từ và thánh thiện. Một trong những cảnh tượng được tiên tri Isaiah ghi lại trong chương 6, từ câu 1 đến câu 4, thật kinh hãi. Tiên tri Isaiah mô tả như sau. Năm vua Uzziah băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao. Tà áo của Ngài bao phủ đền thờ. Phía trên Ngài có các thần Seraphim đứng chầu. Mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che chân và 2 cánh để bay. Các vị đối đáp tung hô, thánh, thánh, chí thánh. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Khi nói Thiên Chúa là đấng thánh, điều đó có nghĩa gì? Mẹ Maria trả lời như sau. Danh Ngài là thánh. Bản tính của Thiên Chúa là thánh thiện. Thật ra nói như thế cũng chẳng giải thích được điều gì. Con người không thể định nghĩa mà chỉ có thể cảm nghiệm sự thánh thiện của Thiên Chúa mà thôi. Sự thánh thiện vừa hấp dẫn lại cũng vừa xui đuổi. Càng ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, con người càng nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Chính vì thế mà sau khi mô tả sự thánh thiện của Thiên Chúa, tiên tri Isaiah đã phải thốt lên. Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người miệng ô uế. Dù vậy, Isaiah vẫn đón nhận sứ mệnh đi rao giảng sự sám hối cho một dân tộc đang lầm lạc. Tiên tri đã đáp trả tiếng gọi của Chúa, và tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai, và ai sẽ ra đi. Lúc ấy tôi đã thưa, lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy sai con đi. Sự thánh thiện của Thiên Chúa không những chỉ được tỏ bày trong các thị kiến của các vị tiên tri, mà còn được thể hiện qua các hành động của Ngài là giải phóng và thiết lập giao ước với Israel. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong lịch sử con người để giải phóng nó khỏi xích xiềng của tội lỗi và những cơ cấu xã hội bất công vùi dập phẩm giá con người. Câu chuyện xuất hành là một điển hình của những hoạt động, qua đó Thiên Chúa hằng tỏ ra quan tâm đến con người. Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục giải phóng dân riêng của Ngài. Ngài vẫn luôn nhớ đến giao ước ngay cả khi dân Israel quên Ngài để chạy theo các thần tượng giả trá. Dù cho dân riêng có bất trung, Thiên Chúa vẫn một mực thủy chung. Sự thánh thiện của Thiên Chúa không những chỉ được cảm nghiệm qua việc Ngài giải phóng và tái lập Israel, mà còn cả qua việc Ngài đòi hỏi Israel phải thực thi công bình. Chính vì Thiên Chúa là đấng thánh, mà Israel, dân của giao ước, cũng phải thánh thiện và công bình. Sách xuất hành đã rất minh bạch về đòi hỏi này. Chúng ta đọc được mệnh lệnh như sau. Người không được đối xử tệ bạc với bất cứ quả phụ hay cô nhi nào. Nếu người cư xử như thế, chắc chắn ta sẽ lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Ta sẽ nổi giận và sẽ sát hại ngươi bằng gươm. Những lời này mang tính tiên tri và đồng thời cũng trở thành một chủ đề chính của tất cả các tiên tri. Israel sẽ chẳng bao giờ trở nên phồn thịnh bằng việc bóc lột người nghèo và những kẻ cô thân cô thế. Thiên Chúa không phải là đấng mà người ta có thể mua chuộc bằng lễ tế hay các cử hành phụng vụ. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đòi hỏi công bình. Trong sách tiên tri Amos, Thiên Chúa phán như sau. Ta chê ghét các thứ lễ lạc của các ngươi và ta không hề vui thích trong những biểu dương rầm rộ của các ngươi. Hãy cất khỏi ta những ca khúc ồn ào. Ta chẳng muốn nghe cung điệu của lục huyền cầm. Nhưng hãy để cho công bình được cuồn cuộn chảy như nước và sự công chính vụt lên suối nguồn. Sự thánh thiện của Thiên Chúa được cảm nghiệm trong mối quan tâm mà Ngài dành cho người nghèo, kẻ yếu đuối, cô nhi, quả phụ. Mẹ Maria có thể tiên sinh. danh Ngài là Thánh, bởi vì là một người nghèo, mẹ đã nhìn xuống sự thấp hèn và nghèo nàn của mẹ. Tân ước không chỉ nhắc lại sự cam kết của Thiên Chúa đối với người nghèo, mà gia tăng cam kết ấy, bởi vì Thiên Chúa đã trở nên nghèo trong mẹ Maria. Chúa Giêsu đi khắp nơi để rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người. Tuy nhiên, những kẻ tự cho là công chính và quyền thế đã khước từ một tin mừng như thế, và đã sát hại những kẻ rao giảng tin mừng. Đây là sự đáp trả của thế gian đối với sự thánh thiện và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính người nghèo, người tội lỗi và những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội là những người đã mở rộng tâm hồn cho Chúa Giêsu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị không thể chịu đựng nổi những lời của Ngài, cho nên đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Thập giá là nơi Thiên Chúa tự đồng hóa hoàn toàn với những người cô thế và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, thập giá lại mở đường cho ngôi mộ trống và vinh quang phục sinh. Thiên Chúa chiến thắng quyền lực của áp bức, bất công và sự chết qua chiến thắng của sự sống, tình yêu và niềm hy vọng. Sự thánh thiện của Thiên Chúa luôn luôn tìm kiếm sự hòa giải và chữa trị. Người nghèo cần biết rằng dưới mắt Thiên Chúa họ không là người nghèo chỉ vì họ có ít của cải. Người giàu cũng cần phải biết rằng dưới mắt Thiên Chúa họ chẳng là người giàu có hơn chỉ vì họ có nhiều của hơn. Vấn đề cốt lõi cho mỗi người vẫn là Thiên Chúa là ai? Ai là đấng mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của bạn? Bạn sẽ tôn thờ ai? Mẹ đã đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, đấng đã làm những điều trọng đại cho mẹ. Chính Thiên Chúa là đấng giải phóng và săn sóc cho người nghèo và những kẻ thấp hèn. Tuy nhiên, câu trả lời của mẹ Maria đã không được đón nhận. Con người vẫn không muốn chấp nhận quyền chủ tể của Thiên Chúa. Ở thời đại của mẹ, cũng như ngày nay, vẫn luôn có những quyền lực ngăn cản con người chấp nhận quyền chủ tể của Thiên Chúa. Những quyền lực đó là tiền của, quyền lực, danh tiếng, sắc đẹp và lạc thú. Bao lâu những thần tượng ấy vẫn còn đầy dẫy trong tâm hồn con người, thì con người khó có thể tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Kinh Thánh không ngừng nói đến nhu cầu phải hoán cải. Nhưng thế nào là hoán cải? Hoán cải không chỉ là quyết tâm hay đoan hứa cố gắng để trở nên một con người tốt hơn. Hoán cải thiết yếu là thay đổi hoàn toàn trong cách thẩm định các giá trị và hiện hữu trong trần thế. Hoán cải đòi hỏi phải từ bỏ nếp sống cũ và khởi đầu một nếp sống mới. Hoán cải là ra khỏi cái ảo tưởng của sự tự mãn và từ bỏ các thần tượng của hủy hoại để quay về với Thiên Chúa của giao ước. Chúng ta thấy được một sự thay đổi tận căn như thế trong sách Tiên tri Ô-sê. Vị tiên tri này được sai đi rao giảng trong vương quốc phía bắc của Israel. Chủ đề trọng tâm của ông là sự chiến thắng cuối cùng và tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là trọng tâm của mọi thay đổi và hoán cải. Trái tim con người chỉ có thể thay đổi là bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã dọn đường. Vị tiên tri này đã cưới một cô gái điếm làm vợ, và sự bất trung của cô làm cho ông đau khổ nhiều. Nhưng ông vẫn một mực trung thành với những cam kết của mình. Đi từ kinh nghiệm bản thân, Tiên tri Ô-sê quả quyết rằng Thiên Chúa cũng thủy chung như thế. Israel chẳng khác nào cô gái điếm mà ông đã cưới làm vợ. Nhưng sự bất trung của Israel chẳng làm lung lay được sự thủy chung của Thiên Chúa. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương Israel như ông yêu thương người vợ bất trung của ông. Đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu, nói về tình yêu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu, gồm có tất cả là 42 số, được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005, đúng ngày lễ Giáng sinh, năm thứ nhất triều giáo hoàng của Ngài, rồi được công bố qua cuộc họp báo tại Vatican vào sáng ngày 25 tháng Giêng năm 2006, là ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Ngoài phần nhập đề và kết luận, thông điệp được chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất có tính cách triết học và thần học, định nghĩa tình yêu là thế nào. Và Đức Thánh Cha quả quyết chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Tình yêu đó phát xuất từ chính Thiên Chúa và được thông truyền cho con người được tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Sang phần thứ hai của thông điệp là phần thực hành. Giáo hội thực hiện tình yêu Thiên Chúa như thế nào? Đức Thánh Cha đề tựa cho phần thứ hai thông điệp của Ngài như sau. Như là cộng đoàn tình yêu, giáo hội thực hiện tình yêu duy nhất này. Đây là phần thực hành nói về việc giáo hội công giáo như là cộng đoàn thi hành những công tác bác ái. Chúng ta đang đọc phần thứ nhất của thông điệp. Đây là phần lý thuyết định nghĩa tình yêu trên bình diện triết học và thần học. Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng, tư tưởng Hy Lạp ngày xưa đã dùng từ Eros để gọi tình yêu giữa người nam và người nữ. Một tình yêu không phát sinh từ sự suy nghĩ và từ ý chí, nhưng cách nào đó là một tình yêu được gắn chặt vào bản tính con người. Ở đây chúng ta có thể nói trước rằng, cựu ước trong bản văn bằng tiếng Hy Lạp chỉ dùng hai lần từ ngữ Eros, trong khi đó thì Tân Ước không bao giờ dùng từ Eros này, trong số ba từ ngữ Hy Lạp để nói về tình yêu, Eros, Philia, tình bạn hữu, và Agape. Các bản văn Tân Ước dùng ưu tiên từ thứ ba, tức là từ Agape, là từ mà trong ngôn ngữ Hy Lạp đã bị bỏ qua một bên. Như thế, việc Tân Ước bỏ qua một bên từ Eros không dùng từ tình yêu theo nghĩa Eros, cùng với cái nhìn mới về tình yêu được diễn tả qua từ Agape, chắc chắn nói lên điểm thiết yếu trong đặc tính mới mẻ của Kitô giáo, trên bình diện sự hiểu biết về tình yêu. Nhưng điều tích cực này lại bị người ngoài Kitô giáo phê bình, cho rằng Kitô giáo đã bỏ thuốc độc giết chết tình yêu. Và Đức Thánh Cha đã trích lại tư tưởng của triết gia Nietzsche, cho rằng Kitô giáo chống lại tình yêu, đã giết chết tình yêu, theo nghĩa Eros. Nhưng thử hỏi có phải thật vậy hay không? Kitô giáo đã có hủy diệt tình yêu Eros hay không? Và Đức Thánh Cha đã nhìn vào thế giới tiền Kitô, xem thế giới tiền Kitô này đã hiểu và đã sống từ Eros, đã sống tình yêu Eros như thế nào. Và Đức Thánh Cha đã cho chúng ta thấy những lệch lạc của thế giới tiền Kitô khi hiểu từ ngữ Eros và sống tình yêu Eros như thế nào. Dĩ nhiên là Đức Thánh Cha đã trình bày những lạm dụng về tình yêu Eros nơi các đền thờ ngoại giáo. Đức Thánh Cha viết, trong các tôn giáo của thế giới tiền Kitô, thái độ này đã được diễn tả trong những việc tôn thờ sự sinh nhiều con cái, bao gồm cả việc mại dâm thánh xảy ra nơi các đền thờ ngoại giáo thời cổ xưa. Tình yêu theo nghĩa Eros như thế, thể hiện như là một sức mạnh thần thiên, như là một sự hiệp thông với đấng thần linh siêu việt. Hình thức tôn giáo trên, như là một cám dỗ hết sức mạnh mẽ,
đối nghịch với đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, đã bị Kinh Thánh Cựu Ước chống lại với sự cứng rắn tối đa. Kinh Thánh Cựu Ước kết án hình thức tôn giáo đó như là một sự bại hoại của tâm tình tôn giáo. Với lập trường như vừa nói, Kinh Thánh không có chút gì loại bỏ tình yêu Eros theo đúng nghĩa Eros, nhưng đã tuyên chiến với sự đảo lộn trật tự hủy hoại ý nghĩa chính đáng của Eros. Bởi vì sự thần thiên hóa tình Eros như được diễn tả trên đây, làm cho tình yêu Eros mất đi phẩm giá của nó, làm cho nó mất đi nhân tính. Thật vậy, trong các đền thờ, những người nữ mại dâm, những kẻ phải cống hiến sự say sưa thần thiên, không được đối xử như những con người và như những ngôi vị, nhưng được dùng như là những phương thế để khơi lên sự điên dại thần thiên. Nhưng thật ra, những người nữ đó không phải là những nữ thần, mà là những con người bị lạm dụng. Vì thế, tình yêu Eros say sưa và không có kỷ cương như thế, không phải là một sự đi lên, một sự xuất thần lên cùng thần linh siêu việt, nhưng là một sự đi xuống, một sự bại hoại con người. Như thế người ta thấy rõ rằng tình yêu Eros cần có kỷ luật, cần sự thanh luyện để cống hiến cho con người, không phải thú vui chóng qua trong giây phút, nhưng như là một sự nếm hưởng trước mục tiêu chấp đỉnh của cuộc đời, nếm hưởng trước niềm hạnh phúc mà trọn hữu thể con người chúng ta hướng đến. Và Đức Thánh Cha đã viết tiếp trong thông điệp của Ngài như sau. Từ cái nhìn thoáng qua về quan niệm của tình yêu Eros trong lịch sử và trong hiện tại, phát sinh rõ ràng hai điểm sau đây. Thứ nhất, giữa tình yêu và đứng thần thiên có một tương quan nào đó. Tình thương hứa ban sự vô cùng, sự đời đời, một thực tại cao cả hơn và hoàn toàn khác đối với tính cách hàng ngày của cuộc sống chúng ta. Nhưng đồng thời người ta nhận thấy rằng, con đường để thực hiện điều vừa nói không hề tại cách đơn giản trong việc để cho mình được bản năng thôi thúc. Cần phải có sự thanh luyện và trưởng thành. Hai việc này đều đi qua con đường từ bỏ. Đây không có nghĩa là chối từ tình yêu Eros, không phải là sự đầu độc tình yêu Eros, nhưng là sự chữa lành tình yêu Eros cho nó đạt đến mức cao cả đích thật của nó. Như thế chúng ta thấy, lập trường của Giáo hội Công giáo đối với tình yêu Eros không phải là hủy diệt, nhưng là thanh luyện và nâng cao, chữa lành tình yêu Eros cho nó đạt đến mức cao cả đích thật của nó. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế minh.
Ở nơi bí tích hòa giải, ta lại gặp vẻ nghịch thường sau đây. Chung cho cả bí tích thánh tẩy và thánh thể, và cũng chung cho tất cả đời sống Kitô hữu, ta phải cùng chết với Đức Kitô để được phục sinh với Ngài, nhưng lại chính nhờ ở việc kết hợp với Đức Kitô vinh hiển mà ta có thể tham dự vào sự chết của Ngài. Sách Khải Huyền thấy tín hữu đến thấm áo mình ở trong máu chiên con, nhưng chiên con lại đứng ở trong uy quyền. Và theo thư Do Thái, ta đi vào sự thánh thiện của Thiên Chúa qua ngã đường chọc qua cơ thể hy tế, là ngã đường đi qua sự chết. nhưng đồng thời lại là ngã đường rất mới và đem lại sự sống. Nguyên lý của mọi sự thánh hóa là Đức Kitô phục sinh, Đấng đã sống lại để công chính hóa chúng ta. Ở nơi Ngài, ta thấy mình được chết đi cho tội lỗi, bởi vì ở nơi Ngài, ta được phục sinh lại cho sự sống. Chính vì vậy mà Đức Kitô cũng đã chết đi cho tội lỗi và cho xác thịt nhờ chính sự vinh hiển mà Ngài đã đi vào. Ta được tha thứ tội lỗi ở trong ân sủng, ở trong vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Việc tha tội là một thực tại khách quan, đó không phải là một lời tuyên bố suông từ miệng Thiên Chúa thốt ra, nhưng là một hành động của Ngài, hành động phục sinh Đức Kitô và phục sinh chúng ta vào đời sống của Ngài ở trong Đức Kitô. Đó chính là Thánh Thần, sự thánh thiện và vinh hiển của Thiên Chúa ùa vào trong con người Đức Kitô, xóa bỏ mọi hình ảnh tội lỗi ở nơi Ngài, để Ngài trở thành công chính và thánh thiện của Chúa cho ta. Tha tội là một ơn, ơn Thánh Linh. Tội nhân đến cùng Đức Kitô trong mầu nhiệm chịu đâm và sống lại. Và ở nơi suối của trái tim Ngài mở ra, họ uống được nước của sự sống mới, nước đầy Thánh Linh ban ơn tha tội. Chiên con Thiên Chúa bị hy tế trong lễ vừa qua đã cất tội trần gian trong lửa toàn thiêu hy tế mình, tức là trong vinh hiển của Thánh Linh vậy. Đó là cách thức mà sự công chính của Chúa đã thể hiện. Thiên Chúa công chính hóa, hiến thánh hóa, vinh hiển hóa người con đang tận hiến mình cho Ngài ở trong sự chết. Và tất cả những ai cùng với người con ấy đang trở về nhà cha. Vinh hiển hay Thánh Linh hay sự công chính của Chúa và ơn tha tội, tất cả chỉ là một. Sự công chính của Chúa đã toàn thắng trong sự phục sinh loài người. Chính vì vậy mà bí tích hòa giải là một sự thánh tẩy. Nó đưa kẻ đi xa trở về suối nước đã phát sinh ra họ. Bởi vì không phải chỉ ở nơi thánh tẩy mà thôi, mà luôn mãi, Thánh Linh vẫn là suối nước sinh ra sự sống. Là cung lòng Thiên Chúa sinh ra con cái Ngài. Người tín hữu lại tìm thấy nơi bí tích hòa giải nỗi vui mừng của ngày thánh tẩy. Nỗi sung sướng được sinh ra, được mở mắt, được yêu mến Thiên Chúa Cha với trái tim của người con. Một lần nữa ta lại phải bảo, nhân đức đầu tiên mà người tín hữu phải có khi đi xin ơn tha tội là nhân đức tin. Họ phải tin vào Thánh Linh chảy ra cho họ ở trong Đức Kitô cứu thế. Ai khác thì hãy đến với ta, và ai tin ta thì hãy uống. Và này đây khi trở lên cùng nguyên lý sự sống của mình, khi lại trở về làm con trong lòng Thiên Chúa, người tín hữu lại được đặt vào đúng chỗ là nguồn sức mạnh của mình. Ơn phục sinh cũng là Thánh Linh, không những xóa bỏ tội lỗi mà còn chống lại tội lỗi. Bởi vì Thánh Linh không phải chỉ là thánh thiện, mà đồng thời cũng là sức mạnh, là biểu trưng sức mạnh Thiên Chúa. Ngài một trật vừa là Thánh Thần, vừa là Thần Lực. Ngài tác tạo trong sự thánh thiện và ban sức mạnh cho người ta kiên trì và lớn lên ở trong sự thánh thiện. Bí tích hòa giải không phải chỉ ban ơn tha tội, nhưng còn là một bí tích ban sự sống. Cung cấp vỏ khi người ta chống lại mọi sức mạnh tà thần trong giai đoạn thử thách gay go của thời thiên sai mà người ta đang sống. Đó là sức hỗ trợ được gửi đến để đáp lại lời cầu xin của giáo hội. Xin đừng để chúng tôi sa trước cám dỗ, nhưng xin cứu chúng tôi khỏi tay ác nhân. Đó không phải chỉ là ơn tha thứ các tội nặng, nhưng còn là phương tiện đặc biệt giúp kiên trì và tiến bộ ở trong đức ái.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình đệ huynh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trước đây, tờ nhật báo New York Post có đăng tải câu chuyện của một nhóm bạn trẻ tại bang Florida trên đường đi về quê nghỉ hè ở vùng Fort Lauderdale. Xe buýt chạy được một đoạn thì dừng lại tại một trạm bên đường vắng và một chàng thanh niên trạc tuổi 40 bước lên xe. Ông ta có màu da ngăm đen trong bộ quần áo nghèo nàn. Gương mặt buồn thảm, đượm vẻ lo lắng. Hắn ngồi xuống trên cái ghế ở băng cuối, mắt đăm đăm nhìn xuống đất, như bận tâm lo nghĩ điều gì quan trọng. Sau một tiếng đồng hồ chạy đường trường, xe buýt dừng lại trước một quán cà phê bên đường cho hành khách giải lao. Nhóm bạn trẻ vẫn tiếp tục lặng lẽ theo dõi anh ta với cặp mắt tò mò. Tất cả hành khách đều xuống xe, chỉ trừ anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ. Thấy vậy, một trong nhóm trẻ đến gần anh ta và bắt đầu gợi chuyện, bằng cách mời anh chia sẻ một lon Coca-Cola. Anh ta chấp nhận, và câu chuyện bắt đầu. Anh kể, tôi là một tù nhân ở New York từ 5 năm qua, và bây giờ đang trên đường trở về nhà. Khi mới vào tù, tôi viết thư cho vợ tôi và nói rằng, tôi phải đi xa trong một thời gian rất lâu. Nếu nàng không thể rán chờ đợi được, thì cứ quên tôi đi, và đi tìm người khác xây dựng lại cuộc đời xuân trẻ của nàng. Tôi cũng nói với nàng là đừng biên thơ, cũng đừng bận tâm đi tìm kiếm tôi. Khi hết thời hạn, tôi sẽ trở về. Và quả thực, trong suốt 5 năm qua, tôi không được tin tức của vợ con tôi. Cách đây 1 tháng, tôi biên thư cho nàng báo tin ngày tôi sẽ trở về. Nhà tôi ở vùng Jacksonville, chỗ đường quẹo từ xa lộ vào khu phố, có một cây sung lớn. Tôi sẽ về bằng xe buýt. Vì thế, nếu nàng còn muốn tiếp nhận tôi, thì chỉ xin buộc một cây nơ giấy vàng làm dấu hiệu. và nếu nàng không muốn tiếp nhận tôi, thì cứ quên đi thôi. Và khi không trông thấy cái nơ vàng, tôi sẽ không xuống xe về nhà, nhưng sẽ đi tiếp. Nghe vậy, người bạn trẻ liền đi nói nhỏ với tất cả các bạn trong nhóm trên xe. Bánh xe buýt chạy nhanh trên xa lộ, mỗi lúc một tới gần làng Jacksonville. Tất cả nhóm bạn trẻ đều chăm chú nhìn ra ngoài, tìm kiếm cây sung cổ thụ bên góc đường. Bỗng cả nhóm cất tiếng reo hò vui mừng. Trên cây sung, không những chỉ có một cái nơ giấy vàng, nhưng có cả hàng mấy chục cái nơ vàng phủ kín. Từ đằng xa, trông như cây sung đã nở bông. Nghe thấy tiếng reo hò vui mừng của các bạn trẻ, gương mặt buồn thiu đầy băn khoăn lo lắng của người đàn ông da đen bỗng tươi hẳn lên. Anh ta đứng phắt dậy khỏi ghế, đi về phía trước xe, vẫy tay, mỉm cười với các bạn trẻ qua làn nước mắt, và xuống khỏi xe buýt, bước nhanh về nhà anh. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những tội trạng mà các thầy tư tế và nhóm biệt phái Pharisêu tố cáo Chúa Giêsu là tội quá nhân từ tha thứ. Họ tố cáo Ngài vì Ngài tiếp xúc, làm bạn với những người thu thuế, vào nhà những kẻ tội lỗi và dùng bữa với họ. Thật vậy, cách cư xử của Chúa Giêsu chính là lời rao giảng hùng hồn nhất về tình thương của Thiên Chúa Cha, là đứng luôn đợi chờ các tội nhân ăn năn thống hối trở về. Tha thứ và trung thành đợi chờ chính là cao điểm của tình yêu. Tình yêu giữa cha mẹ đối với con cái, cũng như tình yêu giữa vợ chồng. Đó là phản ánh tình thương bao la của Thiên Chúa là Cha nhân từ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã dùng nhiều hình ảnh, nhiều dụ ngôn để diễn tả tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Chẳng hạn như dụ ngôn người chủ chăn nhân hiền đi tìm con chiên lạc, bất chấp mọi khó khăn. Như người quả phụ thắp đèn, quét nhà kỹ lưỡng, cho tới khi tìm được đồng tiền quý giá đã bị mất. Hình ảnh cảm động nhất phải kể là dụ ngôn về người con phung phá và người cha nhân từ. Sứ điệp của Chúa Giêsu thật quá rõ ràng. Lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa còn được biểu lộ qua sự tín nhiệm của Chúa nơi thiện chí và tự do của con người. Cho dù tội nhân xấu xa đến đâu đi nữa, vẫn có khả năng ăn năn thống hối trở về. Bao lâu vẫn còn một chút hơi ấm tình thương trong trái tim người ấy, để cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Khi bị treo trên thập giá, hai tay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục rộng mở để đón nhận tấm lòng thành ăn năn thống hối của người trộm lành trong giờ phút cuối đời. Thật vậy, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi tội nhân ăn năn thống hối, và bất cứ lúc nào cũng luôn sẵn sàng giơ tay đón nhận họ trở về. Còn gì an ủi và khích lệ hơn cho bằng niềm xác tín là vẫn còn được yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán với dân Do Thái xưa rằng: cả thiên đàng vui mừng vì một tội nhân thống hối trở về, hơn là những người công chính không cần thống hối. lời Chúa đầy an ủi và khích lệ biết bao. Con tin chắc rằng, cổng thiên đàng lúc nào cũng đầy những cái nơ vàng, như dấu hiệu vui mừng, ngày con biết thống hối trở về để được tha thứ, để nối lại nhịp cầu tình thương. Xin đổ tràn thần khí Chúa trong con, để nhóm lên niềm hy vọng và hun nóng lại trái tim khô lạnh của con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.